Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai, ngày 11 tháng 11 năm 2013, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bão Haiyan không gây nhiều thiệt hại ở Việt Nam như đã lo ngại. Thông tín viên Marianne Brown tại Hà Nội sẽ có bài tường thuật cho đài VOA, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Phe đối lập Syria đồng ý tham gia đàm phán Geneva với một số điều kiện. Tòa án Liên Hiệp Quốc trao chủ quyền khu đất quanh đền Phra Vihear cho Campuchia. Hoa Kỳ vinh danh các thành viên của quân lực Mỹ nhân ngày lễ cựu chiến binh.
Chúng tôi cũng có bài tường thuật về hậu quả cơn bão Haiyan ở Philippines và các cuộc đàm phán có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Mời quý vị đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình từ Manila về hậu quả của cơn siêu bão Haiyan. Sự trợ giúp và lời cầu nguyện đang được dành cho nạn nhân của một cơn bão gây tai họa ở Philippines. Cơn bão Haiyan đã đập vào các hòn đảo ở trung bộ Philippines hôm thứ Sáu, gây thiệt mạng cho khoảng 10.000 người và tàn phá nhà cửa và đời sống của họ. Mời quý vị nghe Hà Vũ trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức đã bắt đầu lượng định thiệt hại và đếm số tử vong. Hôm qua, Tổng thống Benigno Aquino đã đi thăm một số vùng bị tàn phá.
Các giới chức đến đây để bảo đảm rằng trợ giúp được đem đến cho quý vị một cách nhanh chóng nhất và mọi thứ được phục hồi trở lại thứ tự bình thường. Tôi rất tiếc không thể ở lại với quý vị lâu hơn. Ngay bây giờ tôi phải nhìn vào các số liệu và lượng định mức thiệt hại trong khu vực này.
Một số cư dân địa phương nói những thứ họ cần là nước sạch, thực phẩm và các nhu yếu phẩm hơn là những cuộc thăm viếng của các quan chức.
Chúng tôi chỉ yêu cầu những vật phẩm cứu trợ được cung cấp cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi không cần phải được gửi qua các chính trị gia. Chúng tôi cần thực phẩm, quần áo, nước. Những thứ này phải được cung cấp ngay cho chúng tôi.
Sự trợ giúp đang trên đường tới nơi, mặc dù có thể phải mất một thời gian để đến tay các nạn nhân. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle loan báo viện trợ tức thời hơn 650.000 đô la.
Will helfen, Deutschland wird helfen.
Nước Đức muốn giúp và nước Đức sẽ giúp. Sẽ có viện trợ tức thời 500.000 euro. Một toán hỗ trợ kỹ thuật đang trên đường tới nơi và với sự trợ giúp của các trung tâm khủng hoảng tại các đại sứ quán, Đức sẽ quyết định có thể làm gì thêm. Bởi vì chúng tôi muốn làm vơi bớt sự đau khổ của mọi người càng sớm càng tốt.
Tổ chức nhân đạo World Vision và hãng hàng không Lufthansa của Đức đã góp sức không vận các vật phẩm khẩn cấp đến Philippines. Ông Frank Utrich là một trưởng phi hành đoàn của hãng Lufthansa.
Chúng tôi sắp đưa hàng tiếp liệu, cứu trợ nhân đạo và chúng tôi sẽ chở 24 tấn hàng hóa. Các vật phẩm này sẽ được chuyển qua từ hãng Lufthansa qua cho hãng Technic Philippines ở Manila. Họ cùng làm việc với Đại sứ quán Đức và đó là điều thật phi thường. Họ cũng sẽ tổ chức việc phân phối mà theo tôi cũng là một sự kiện rất đặc biệt.
Đức Giáo hoàng Francisco đã mời các tín đồ ở Vatican cầu nguyện cho nạn nhân bão.
Tôi muốn khẳng định sự thân thiết của tôi đối với dân chúng ở vùng Philippines bị cơn bão khủng khiếp tác hại.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã công bố một thông cáo hôm qua chuyển lời cầu nguyện tới hàng triệu nạn nhân ở Philippines. Ông nói Hoa Kỳ sẽ gửi cứu trợ nhân đạo và cũng sẽ góp phần vào các nỗ lực phục hồi. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel hôm qua đã chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương hỗ trợ cho nỗ lực cứu trợ nhân đạo ở Philippines sau cơn bão Haiyan.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Trong khi Philippines rúng động vì hậu quả do cơn siêu bão Haiyan gây ra, nhiều người ở Việt Nam thở phào nhẹ nhõm vì tác động mà cơn bão đã yếu dần, gây ra ít hơn so với lo ngại trước đó. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Nguyễn Trung trình bày.
Với sức gió ước tính mạnh từ 118 tới 133 km/h, cơn bão Haiyan bớt mạnh hơn đã đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Bắc Việt Nam vào khoảng 5 giờ sáng thứ hai giờ địa phương. Tin tức cho biết cơn bão nhiệt đới đã thổi tung mái nhà, làm bật gốc cây và gây mất điện tại một số khu vực. Không có thông tin về thương vong trong khi cơn bão đổ bộ. Tuy nhiên, các giới chức cho biết có 10 người tử vong trước khi cơn bão ập vào, mà phần lớn là do bị gió thổi ngã xuống đất khi họ tìm cách gia cố nhà cửa. Thuyền bè đã bị yêu cầu ngừng hoạt động tại địa điểm du lịch nổi tiếng là Vịnh Hạ Long, nhưng sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai. Một bản tin trên đài truyền hình VTV cho biết 800.000 người đã được sơ tán khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Ông Michael Arnier, giám đốc phụ trách Việt Nam của Hội Hồng Thập Tự, đã ca ngợi chính phủ vì công tác chuẩn bị cho người dân đối phó với cơn bão.
Chính phủ đã hoàn thành công tác xuất sắc về mặt cảnh báo sớm và theo dõi các cơn bão như thế này, cũng như tiến hành các vụ sơ tán. Điều này thể hiện qua con số sinh mạng đã được cứu và sự giảm thiểu số tử vong so với nhiều năm trước.
Mặc dù thiệt hại ban đầu dường như không nhiều, các chuyên gia nói rằng các cơn lụt, hậu bão có thể gây ra các ảnh hưởng lớn về kinh tế. Khu vực này là vùng quan trọng trong lĩnh vực nuôi tôm và du lịch. Ông Ania nói rằng việc giao cứu trợ nhanh chóng tới tay những người cần đến nay tùy thuộc vào chính phủ. Những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cơn bão là những người sống dưới hoặc gần dưới mức nghèo khổ.
Với những cơn bão như thế này, cuộc sống của họ dễ bị tụt hậu. Thường thì họ phải đối mặt với ảnh hưởng kép. Trong thời gian thông thường, đáng lẽ họ đã có thể trả được các khoản nợ đã vay để phục vụ cho công việc kinh doanh hoặc nuôi trồng. Nhưng khi họ phải đối mặt với một cơn bão như thế này, thì cuộc sống của họ tụt hậu một hoặc hai bước.
Theo dự báo ban đầu, Haiyan sẽ tiến vào các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam và hôm thứ Bảy tuần trước khoảng 500.000 người đã được sơ tán. Nhiều người trong số đó sinh sống ở tỉnh Quảng Nam. Bà Caroline Mills là một nhà văn người Anh viết về du lịch, sống trên bờ biển gần Hội An, một di sản văn hóa của UNESCO tại tỉnh này. Bà cho biết hôm thứ Bảy quân đội đã giúp di chuyển nhiều người tới các trung tâm tạm trú của chính phủ, gồm phần lớn là các trường học. Dù tâm lý của người dân đã bình tĩnh trở lại, bà Mills nói rằng các hàng xóm của bà lo ngại về hệ quả kinh tế mà cơn bão gây ra, trong khi nhiều người vẫn còn chật vật chống đỡ với hệ quả của cơn bão Gotip xảy ra hồi tháng trước. Bà Mills nói, hầu hết các hàng xóm của tôi sống trong các ngôi nhà khá sơ sài, nên nhiều ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng, bị tốc mái và nhiều thứ khác. Nhiều người dân đã chuẩn bị chống bão và che chắn nhà cửa, dù một số ngôi nhà vẫn đang được sửa chữa. Sau khi đường đi của cơn bão thay đổi, các cư dân tại miền Trung Việt Nam đã được phép trở về nhà. Bà Mills cho biết nhiều hàng xóm của bà là ngư dân và họ không được phép ra khơi đánh bắt cuối tuần qua vì cơn bão Haiyan và điều đó gây thêm gánh nặng về tài chính đối với họ. Tuy nhiên, khi trời quang và cuộc sống trở lại bình thường, cảm giác của đa số mọi người là thở phào nhẹ nhõm.
Trưởng đoàn Thanh sát Liên Hiệp Quốc Yukiya Amano đang có mặt tại Iran để dự cuộc họp mới nhất trong một loạt các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề của tổ chức có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Các cuộc họp của ông Amano với các giới chức trong ngày hôm nay tại Tehran diễn ra sau nhiều ngày đàm phán độc lập giữa Iran và một nhóm các quốc gia Tây phương, cũng nhằm mục đích đạt được sự bảo đảm rằng Iran không phát triển vũ khí hạt nhân. Trước khi rời Vienna ngày hôm qua, ông Amano tuyên bố Liên Hợp Quốc đang tìm cách khai triển một đề nghị mà Iran đưa ra hồi tháng trước với điều ông gọi là các biện pháp thực tiễn để tăng cường hợp tác.
I hope the coming meeting will produce concrete results.
Tôi hy vọng cuộc họp sắp tới sẽ đem lại các kết quả cụ thể về cách thức chúng ta tiến tới để giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng để đảm bảo rằng chương trình hạt nhân của Iran là chỉ nhằm các mục đích hòa bình.
Nhiều ngày đàm phán đã kết thúc tại Geneva ngày hôm qua giữa Iran và 6 cường quốc thế giới mà không đạt được thỏa thuận nào. Sau khi Pháp bày tỏ quan ngại rằng một thỏa thuận được đề xuất không đi đến mức có thể ngăn chặn được các nỗ lực hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói với chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC hôm Chủ nhật rằng chính quyền Obama nhất định rằng bất cứ thỏa thuận nào với Iran sẽ là một thỏa thuận tốt.
Tôi chắc hẳn rằng một số quốc gia, chứ không riêng gì phía Pháp, mà cả chúng tôi và các nước khác nữa đều muốn đoan chắc rằng chúng ta sử dụng ngôn từ có đủ sức mạnh, sự rõ ràng trong ngôn từ cần thiết để tuyệt đối chắc chắn rằng chúng ta đang hoàn thành công tác và không nhượng bộ thêm hay làm điều gì cẩu thả để có thể biến thành một sai lầm. Đây là một công tác nghiêm túc và tôi nghĩ mỗi nước đến đây. Đây là lần đầu tiên khối P5 đã quy tụ được với các phương án khả thi như thế này với một chính phủ mới của Iran. Hãy nhớ rằng mọi việc đã thay đổi kể từ sau cuộc bầu cử. Đây là một đề nghị mới và phải được thử nghiệm một cách hết sức thận trọng.
Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức đang tìm cách thuyết phục Iran ngừng công tác có thể giúp họ chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng một số biện pháp chế tài Iran. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, là cơ quan đóng vai trò cơ bản về các khía cạnh kỹ thuật của các cuộc thanh sát hạt nhân, nói rằng sau vòng đàm phán cuối cùng hồi tháng 10 vừa qua, cơ quan hài lòng với đường lối mới của Iran trong các cuộc thương nghị. Đã có hy vọng rằng việc bầu ra vị tổng thống theo chủ trương trung dung là ông Hassan Rouhani hồi tháng 6 vừa qua sẽ dẫn tới tiến bộ ở cả hai cuộc đàm phán với IAEA và nhóm 6 cường quốc thế giới. Israel vốn coi chiến dịch hạt nhân của Iran là một mối đe dọa sống còn, đã cảnh báo chống lại bất cứ thỏa thuận nào không động đến khả năng chế tạo nhiên liệu hạt nhân của Iran, trong khi nới lỏng một số biện pháp chế tài cho Iran.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế, Tòa án cao nhất Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết rằng khu vực chung quanh ngôi đền cổ tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia là thuộc quyền sở hữu của Campuchia. Tòa án quốc tế hôm nay ra phán quyết rằng Campuchia có chủ quyền trên toàn bộ vùng đất đai chung quanh ngôi đền Ấn Độ giáo Phia Vihir đã được xây cất cách đây 900 năm về trước. Cả Thủ tướng Campuchia lẫn Thủ tướng Thái Lan đều đã cam kết sẽ tuân thủ phán quyết của Tòa án quốc tế. Tuy nhiên, giới phân tích tại cả hai nước đã bày tỏ quan ngại rằng quyết định này có khả năng khiêu khích bạo động. Thái Lan thừa nhận rằng ngôi đền thuộc quyền sở hữu của Campuchia. Tuy nhiên, Bangkok từ lâu đã tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu đất chung quanh ngôi đền, kể cả một đường lộ chủ yếu dẫn tới ngôi đền này. Mới đây nhất vào năm 2011, Campuchia và Thái Lan đã bắn đại bác qua lại dọc theo đường biên giới. Các vụ xung đột hồi năm ngoái đã giết chết hàng chục người và buộc hàng chục ngàn người từ các ngôi làng gần đó phải chạy đi lánh nạn. Ngôi đền của Vương quốc Khmer đã được Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Liên Hiệp Quốc, tức UNESCO, tuyên bố là một di sản của thế giới hồi năm 2008. Vụ tranh chấp đất đai xuất phát từ những năm đầu của thế kỷ 20, khi Campuchia còn là một phần của thuộc địa Pháp ở Đông Dương. Và năm 1962, Tòa án Quốc tế Liên Hiệp Quốc đã dựa vào những hiệp định giữa Pháp và Vương quốc Siam, tức là Thái Lan ngày nay, để trao chủ quyền ngôi đền cho Campuchia. Nhưng vào lúc ấy, tòa không ra quyết định về quyền sở hữu của khu đất có diện tích 460 hectare vây quanh địa điểm linh thiêng này. Các viên chức ngành giáo dục Pakistan đã ra lệnh cấm quyển sách của Malala Yousafzai tại các trường tư trên cả nước, vì lý do là sách này có những đoạn không tỏ đủ sự tôn trọng đối với Hồi giáo. Các giới chức này gọi nhà hoạt động trẻ tuổi Malala là một công cụ của phương Tây. Malala đã thu hút sự chú ý của thế giới hồi năm ngoái khi phe Taliban tại vùng Tây Bắc Pakistan bắn vào đầu cô Malala vì đã chỉ trích cách diễn dịch Hồi giáo của nhóm này, hạn chế các em gái đi học. Tiếng tăm của Malala không ngừng nổi lên từ đó. Hồi tháng trước, cô đã cho ra đời quyển hồi ký có tựa đề Tôi là Malala. Các giới chức đại diện cho hàng ngàn trường tư trên khắp Pakistan nói rằng quyển sách này không tỏ đủ sự tôn trọng Hồi giáo vì nó đề cập đến nhà tiên tri Muhammad mà không sử dụng cách viết tắt P-U-H, tức là lời chúc tụng Peace be upon him, cầu xin Allah ban sự bình an, theo thông lệ tại nhiều nơi trong thế giới Hồi giáo. Họ cũng phản đối Malala là viết những điều thuận lợi đối với Salman Rushdie, tác giả đã làm cho nhiều người Hồi giáo phẫn nộ với cuốn sách The Satanic Verses hay là những bần thơ của quỷ Satan. Họ nói rằng quyển sách của Malala sẽ không bao giờ được đưa vào các thư viện hay chương trình giảng dạy trong các trường tư và cũng sẽ không được đưa vào các hoạt động ngoại khóa như viết luận văn hoặc tranh luận trong các cuộc thi. Tại Bangladesh, các nhà hoạt động đối lập đã xung đột với cảnh sát và các thành viên của đảng đương quyền trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên của cuộc tổng đình công 4 ngày. Có ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trên khắp nước giữa lúc phe đối lập thực hiện cuộc đình công có mục đích nhằm thúc đẩy Thủ tướng Sheikh Hasina phải từ chức và thành lập một chính phủ lâm thời để giám sát các cuộc bầu cử mới trong năm tới. Thủ tướng Hasina đã nhiều lần từ chối đòi hỏi này. Thay vào đó, bà đề nghị thành lập một chính phủ gồm tất cả mọi chính đảng để giám sát các cuộc bầu cử, trong khi bà vẫn nắm quyền. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi nhà chức trách bắt giữ và tống giam 5 nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Quốc đại đối lập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA Tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video, phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Tiếp theo đây là một số tin khác có liên quan đến Việt Nam do Trà My trình bày.
Tổng thống Putin ca ngợi hợp tác Việt-Nga đầy thành quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin đăng tải một bài viết trên các tờ báo hàng đầu ở Việt Nam, nhận xét quan hệ Việt-Nga là một sự hợp tác đầy hiệu quả trước thềm chuyến thăm chính thức lần thứ ba của ông tới Việt Nam bắt đầu ngày mai, 12 tháng 11. Trong bài viết nhan đề Nga-Việt cùng nhau hướng tới các mục tiêu hợp tác mới, Tổng thống Nga nhấn mạnh tình hữu nghị của hai nước đã được chứng minh qua thời gian. Ông Putin nói, Nga đề cao tầm quan trọng trong việc hợp tác với các nước châu Á-Thái Bình Dương, mà trong đó Việt Nam là một trong những trung tâm phát triển hàng đầu. Theo ông Putin, hai nước Việt-Nga có quan điểm giống nhau trong nhiều phương diện, trong các vấn đề liên quan đến nghị trình toàn cầu. Chẳng hạn như đôi bên cùng cho rằng mỗi nước đều có quyền chọn lựa con đường phát triển riêng của mình. Tổng thống Nga cho hay, năng lượng, lĩnh vực dầu khí vẫn luôn đóng vai trò chủ chốt trong công cuộc phát triển hợp tác đầu tư và công nghiệp giữa Việt Nam với Nga. Ông Putin nói, hợp tác dầu khí Việt-Nga là hai chiều và đôi bên cùng có lợi. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết thêm, hợp tác Việt-Nga trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật không còn giới hạn ở việc Nga xuất khẩu trang thiết bị sang Việt Nam, mà hiện đang có các bước tiến tới việc chế tạo các thiết bị quân sự tối tân tại Việt Nam dưới sự hỗ trợ của các công ty Nga. Tổng thống Putin khẳng định, khó liệt kê ra các lĩnh vực mà Nga và Việt Nam không phát triển hợp tác hiệu quả. Ông kỳ vọng là các cuộc thảo luận cấp cao trong chuyến thăm Hà Nội sắp tới sẽ tạo thêm lực đẩy mới cho quan hệ đối tác chiến lược giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Dự kiến, Việt-Nga sẽ đạt thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực và ký kết một số văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm của ông Putin. Truyền thông Việt Nam trích lời Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết, ông sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Nga về các vấn đề quan tâm chung ở quốc tế và khu vực trong dịp này. Ông Sang bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Tổng thống Nga sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược song phương lên tầm cao mới. Chủ tịch nước Việt Nam nói, các cuộc thảo luận với người đồng nhiệm phía Nga sắp tới cũng sẽ xoay quanh các biện pháp thúc đẩy hợp tác hai nước về chính trị, kinh tế, mậu dịch, đầu tư, đặc biệt trong các dự án dầu khí, dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, cũng như hợp tác kỹ thuật quân sự. Theo Tổng thống Putin, thì Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom của Nga sẽ đảm trách việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam tại Ninh Thuận. Và đôi bên cũng đang thảo luận về các kế hoạch cùng xây dựng một trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân. Chuyến thăm của ông Putin diễn ra giữa chiến dịch ngoại giao con thoi của giới lãnh đạo Việt Nam, tăng cường các mối quan hệ đối tác hợp tác với các nước và tìm cách hiện đại hóa quân sự, củng cố khả năng quốc phòng trong tình hình căng thẳng Biển Đông. Tuần trước, báo chí Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Nga sắp sửa chuyển giao lần lượt 3 tàu ngầm điện diesel lớp Vasa Yamka cho Việt Nam từ đây đến năm sau. Và toàn bộ 6 chiếc trong hợp đồng 2 tỷ đô la Việt Nam mua của Nga sẽ được giao trước cuối năm 2016. Ngoài ra, Nga cũng đã ký thỏa thuận bán cho Việt Nam 12 máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi 30 với giá hơn 600 triệu đô la. 12 chiếc này sẽ được chuyển giao vào năm 2014 và 2015, theo một hợp đồng được ký kết hồi tháng 8 năm nay. Đây là đợt mua chiến đấu cơ Sukhoi thứ 3 của Việt Nam. Trao đổi thương mại Việt-Nga năm ngoái tăng 20%, đạt 3,66 tỷ đô la. Và Việt-Nga kỳ vọng sớm nhất là đến năm 2015, số này sẽ tăng lên thành 7 tỷ và đạt 10 tỷ đô la vào năm 2020. Nhật Bản diễn tập phi đạn ở cửa ngõ Thái Bình Dương. Binh sĩ Nhật Bản ngày 12 tháng 11 tiến hành các cuộc tập trận bắn phi đạn trên một hòn đảo nằm ở cửa ngõ ra Thái Bình Dương trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự khổng lồ làm bất an Trung Quốc. Cuộc tập trận ở Okinawa là một phần trong 18 ngày tập trận mà Nhật khởi sự hồi đầu tháng này, với mục đích nhằm củng cố khả năng bảo vệ các vùng đất ở xa giữa lúc tranh cãi với Trung Quốc về chủ quyền một số đảo tiếp tục căng thẳng. Khoảng 34.000 quân nhân cùng 6 tàu chiến và 360 máy bay chiến đấu tham gia vào cuộc diễn tập, cùng với các phản lực chiến đấu F-15 và hệ thống phi đạn Patriot đất đối không. Tokyo nói cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia cụ thể nào, nhưng lãnh đạo Nhật Bản đã bày tỏ công khai các quan ngại trong khi Trung Quốc leo thang các tuyên bố chủ quyền của mình.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp từ bản tin quốc tế của đài VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, phe đối lập chính ở Syria được Tây Phương hậu thuẫn, tuyên bố sẽ tham gia các cuộc hòa đàm với chính phủ nếu một số điều kiện được đáp ứng, trong đó có việc cho phép nhân viên cứu trợ được tiếp cận các khu vực bị chính phủ phong tỏa. Hội đồng Quốc gia Syria loan báo quyết định vừa kể trong một thông báo hôm nay sau hai ngày đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry ca ngợi loan báo này. Ông nói rằng sự tham gia của phe đối lập Syria là một bước tiến tới lớn. Phe đối lập muốn chính phủ Syria phải bảo đảm việc thiết lập những hành lang nhân đạo, phóng thích những người bị cầm giữ, và các cuộc hòa đàm phải đi đến kết quả là một sự chuyển tiếp chính trị tại Syria. Các thành viên của phe đối lập từ lâu đã đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad không được đóng bất cứ vai trò nào trong một chính phủ chuyển tiếp mà Hoa Kỳ và Nga muốn hai bên đồng ý trong các cuộc hòa đàm tại Geneva. Chưa xác định ngày tháng cho hội nghị theo đề xuất và đã bị đình hoãn nhiều lần giữa các nhà ngoại giao Mỹ, Nga và Liên Hiệp Quốc chật vật vận động để hai bên đồng ý tham gia hòa đàm. Các thành viên của Liên minh đối lập Syria muốn có sự hậu thuẫn của các đơn vị chiến đấu, giới lãnh đạo cộng đồng và các nhà hoạt động bên trong Syria để chống lại những chỉ trích, cho rằng họ đã xa lánh những người chiến đấu tại hiện trường. các lữ đoàn chiến đấu chủ yếu của phe nổi dậy Hồi giáo đã tuyên bố lập trường chống đối tiến trình hòa đàm Geneva nếu hội nghị này không kết thúc bằng việc đẩy ông Assad ra khỏi vị thế cầm quyền. Một số nhóm còn nói rằng bất cứ ai dự định tham gia các cuộc hòa đàm quốc tế sẽ bị họ cáo buộc về tội mưu phản. Hàng ngàn đại biểu từ các quốc gia và tổ chức bảo vệ môi sinh trên khắp thế giới đã khai mạc hội nghị về khí hậu tại thành phố Warsawa của Ba Lan để lót đường cho một hiệp định mới chống hiện tượng tăng nhiệt địa cầu. Các cuộc đàm phán của Liên Hiệp Quốc kéo dài 12 ngày, khai mạc hôm nay giữa lúc có nhiều lời cảnh báo về hiện tượng tăng nhiệt địa cầu có nguy cơ gây tai họa, trừ phi loài người kiềm chế được nạn ô nhiễm không khí do các nhiên liệu hóa thạch gây ra. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị về khí hậu, giới chức Liên Hiệp Quốc đặc trách về khí hậu, bà Cristiana Figueres nói rằng bây giờ đã đến lúc để bảo đảm sự an toàn về khí hậu tốt hơn cho nhiều thế hệ mai sau. Kết quả của các cuộc đàm phán tại Warsawa có thể là một chỉ dấu cho thấy cơ may các nước có thể đạt được một hiệp định mới về vấn đề tăng nhiệt địa cầu vào năm 2015. Cộng hòa Dân chủ Congo sắp sử ký một thỏa thuận hòa bình với phe nổi dậy M23, một tuần sau khi tổ chức này loan báo sẽ ngưng chiến để theo đuổi các mục tiêu của mình qua các phương tiện chính trị. Lễ ký kết đang diễn ra tại nước láng giềng Uganda là nước chủ trì các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Congo và phe nổi dậy M23. Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ vạch ra chi tiết tiến trình giải giới các chiến binh nổi dậy. Một số trong các chiến binh này có triển vọng sẽ được hội nhập vào quân đội Congo. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại khu vực, bà Mary Robinson, hôm qua nói thỏa thuận hòa bình này là một bước quan trọng hướng tới hòa bình. Miền đông Congo đã bị tàn phá bởi các cuộc giao tranh kéo dài nhiều năm giữa chính phủ và các nhóm nổi dậy khác nhau, đôi khi tranh chấp với nhau để chiếm quyền kiểm soát các hầm mỏ phong phú của khu vực này. Bà Mary Robinson nói, trọng tâm giờ đây sẽ chuyển sang nỗ lực nhằm đánh bại các nhóm vũ trang khác ở Congo, đặc biệt là nhóm FDLR của người Hutu gốc Rwanda. Quay sang Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama hôm nay sẽ cùng hàng triệu người Mỹ cử hành ngày lễ cựu chiến binh, một ngày lễ trên toàn quốc. Tổng thống Obama sẽ chủ trì một bữa ăn sáng tại Tòa Bạch Ốc, khách mời là các cựu chiến binh và gia đình của họ. Sau đó, ông sẽ tham gia lễ đặt vòng hoa tưởng niệm truyền thống tại Nghĩa trang Quân đội Quốc gia Arlington. Ngày lễ cựu chiến binh đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ vào năm 1919 như ngày đình chiến, đánh dấu ngày này 11 tháng 11 một năm trước đó, tức là năm 1918, Hoa Kỳ và các nước đồng minh đạt được hiệp định chính thức với nước Đức để chấm dứt Thế chiến thứ nhất. Sau Thế chiến thứ hai và Chiến tranh Triều Tiên, ngày lễ này được đổi tên thành Ngày Cựu Chiến binh vào năm 1954 để vinh danh các cựu chiến binh Mỹ đã tham gia mọi cuộc chiến tranh. Một ngày lễ khác cũng có liên hệ tới quân đội Hoa Kỳ là ngày chiến sĩ trận vong được tổ chức vào tháng 5 để vinh danh những người đã nằm xuống trong khi thi hành phận sự.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.